Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tứ Quyết và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu mùng 2 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung tông hiến mới của Đức Thánh Cha Francisco, Niềm Vui Chân Lý, về các học viện công giáo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng tri ân của cặp vợ chồng trẻ Pietro và Licia người Ý, về món quà sự sống nhờ lời chuyển cầu của Cha Thánh Pio. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài, sách Diễm Ca, bài ca của cuộc sống yêu thương, các yếu tố thần học của cuộc sống thần bí. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bênh vực việc tòa thánh thương thuyết với nhà nước Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider, chuyển đi hôm 31 tháng Giêng, Đức Hồng Y Parolin như trả lời cho những phê bình của Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, cho rằng Vatican đầu hàng nhà nước Trung Quốc khi ép hai giám mục thầm lặng phải nhường chỗ cho hai giám mục bất hợp pháp được nhà nước Trung Quốc công nhận. Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng, cuộc đối thoại của Tòa Thánh với Bắc Kinh nhằm giúp các tín hữu công giáo tại Trung Quốc cảm thấy mình hoàn toàn là công giáo và đồng thời hoàn toàn là Trung Hoa. Tòa Thánh tìm kiếm một tổng hợp chân lý và một con đường có thể thực hành được. Điều này cần có thời gian và kiên nhẫn. Trong viễn tượng đó, có thể một số người cần phải hy sinh vì thiện ích của giáo hội. Theo Đức Hồng Y Parolin, ở Trung Quốc không có hai giáo hội công giáo, nhưng có hai cộng đồng tín hữu được kêu gọi hòa giải với nhau qua những giải pháp mục vụ thực tế. Để được như thế, có thể cần yêu cầu một số người chịu hy sinh, lớn hay nhỏ. Mặc dù tất cả không rõ ràng hoặc có thể hiểu được ngay, nhưng cần phải hoạt động trong tinh thần vâng phục con thảo đối với Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh không nói rõ đối tượng của sự hy sinh và ai được yêu cầu hy sinh. Nhưng theo báo chí, Đức Hồng Y ám chỉ rõ ràng tới những lời trách cứ của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân về việc Vatican đã yêu cầu các giám mục hợp pháp hầm trú từ lâu, đã 75 tuổi là tuổi về hưu, nhường chỗ cho các giám mục công khai không được tòa thánh nhìn nhận. Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định rằng, Đức Thánh Cha đích thân theo dõi những tiếp xúc với chính quyền Trung Quốc. Tất cả các cộng sự viên liên hệ trong vấn đề này đều hành động hòa hợp với Đức Thánh Cha.
Roma, Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, kêu gọi bênh vực tự do tôn giáo, không những tại các nước Trung Đông, nhưng cả tại các nước Tây Phương. Trong bài thuyết trình chiều ngày 30 tháng Giêng vừa qua, tại Đại học Gregoriana, trong cuộc hội thảo với sự hiện diện của Lord Ames de Wimbledon, Bộ trưởng đặc ủy của Anh Quốc chống khủng bố và bênh vực tự do tôn giáo, Đức Hồng Y Sangri nhắc đến sự cần thiết phải tôn trọng các quyết định của lương tâm, đứng trước một số hành động thuộc lĩnh vực y khoa sinh học, hoàn toàn trái ngược với các sắc tín lương tâm. Ví dụ tại một số nước, các bác sĩ, y tá không được luật pháp cho phép nại lý do phản kháng lương tâm để từ chối thực hành phá thai hoặc trợ tử. Hôm 31 tháng Giêng vừa qua, tại Italia, luật về tự do quyết định của bệnh nhân về sinh mạng cuối đời của họ bắt đầu có hiệu lực. Giáo hội Công giáo đã phê bình sự kiện các bác sĩ và các nhân viên y tế tại các cơ sở Công giáo không được tránh thi hành luật này vì lý do lương tâm. Tại Cộng hòa Ireland, vào cuối tháng 5 tới đây, sẽ có cuộc trưng cầu dân ý về việc cho phép phá thai. Đức Hồng Y Sangri nói, tại Đông cũng như Tây Phương, trước sau vẫn cần dấn thân để bảo vệ tự do tôn giáo và tôn trọng phẩm giá cũng như các quyền của con người.
Aachen, tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức, lên tiếng báo động về tình trạng thê thảm của hàng ngàn người di dân ở khu vực biên giới Maroc và Tây Ban Nha. hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Giám đốc điều hành phân bộ cộng tác quốc tế thuộc tổ chức Miserio, ông Martin Brunkenmann Simon, nói với hãng tin Công giáo Đức KNA sau khi viếng thăm tại chỗ. Ông nói, hiện nay có khoảng 4 tới 5.000 người sống tại vùng núi Gorogo Melilla, phía trên thành phố Nador, đang ở trong những tình trạng thê thảm, không thể tưởng tượng được. Trong các trại tạm trú ở đây, họ thiếu thốn mọi sự, vì họ là những người di dân bất hợp pháp, nên không hề được các tổ chức từ thiện trợ giúp. Melilla là một thành phố tự trị của Tây Ban Nha, nằm trên bờ biển phía bắc của Phi Châu, sát với lãnh thổ của Maroc. Khu vực này rộng 12,3 cây số vuông và là một trong hai thành phố của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Bắc Phi. Nhiều người di dân Phi Châu tìm đến những vùng này với hy vọng lẻn vào được Âu Châu, tuy rằng hy vọng ấy rất mong manh. Càng ngày càng có những người tìm cách vượt qua những hàng rào kẽm gai cao dù nguy hiểm đến tính mạng. Một số nhỏ thành công, nhưng đại đa số bị các lực lượng an ninh ngăn chặn tàn bạo. Một số khác bị thương vì kẽm gai hoặc bị gãy chân vì nhảy từ cao. Ông Rockenman phê bình các biện pháp trục xuất tức khắc, nghĩa là những người di dân bất hợp pháp lẻn vào được lãnh thổ Tây Ban Nha mà bị bắt, thì họ tức khắc bị đưa ngược trở lại Maroc và không thể xin tị nạn tại Âu Châu. Điều này trái ngược tỏ tường với hiến chương của Âu Châu về nhân quyền. Hiện nay, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đang cứu xét một vụ ở trong tình cảnh này.
Bogota, hôm 30 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, tuyên bố chính phủ nước này ngưng các cuộc hòa đàm với lực lượng du kích quân đội giải phóng quốc gia, gọi tắt là ENN. Đây là một bước thụt lùi trầm trọng trong tiến trình hòa bình tại nước này. Tổng thống Santos tuyên bố quyết định trên đây sau 3 vụ tấn công khủng bố của lực lượng ENN chống lại quân đội Colombia, làm cho 7 người chết và hơn 50 người bị thương. Tổng thống nói, tôi đã quyết định ngưng mở vòng thương thuyết thứ 5, dự kiến trong những ngày tới đây, cho đến có thể thấy được lực lượng ENN thực sự thi hành những gì họ tuyên bố. Lẽ ra đợt hòa đàm thứ 5 giữa chính phủ Colombia và nhóm ENN khai diễn hôm 31 tháng Giêng vừa qua tại Quito, thủ đô Ecuador. Nước này làm trung gian hòa đàm từ năm ngoái giữa hai bên. Ngày 9 tháng Giêng vừa qua là ngày kết thúc cuộc ngưng chiến dài 3 tháng giữa ENN và chính phủ Colombia. Theo hiệp định ngưng bắn tạm thời, nhóm ENN phải ngưng các cuộc tấn công quân đội chính phủ, các thường dân và các hạ tầng cơ cấu. Vừa khi kết thúc hiệp định, lực lượng ENN mở lại ngay các cuộc tấn công, gia tăng các vụ giết người, bắt cóc và phá hoại các cơ cấu hạ tầng, khiến cho các nhà thương thuyết của chính phủ Colombia phải rời bỏ bàn hội nghị. Vụ tấn công tàn bạo nhất xảy ra hôm thứ Bảy 27 tháng Giêng vừa qua, làm cho 5 cảnh sát thiệt mạng và 41 người khác bị thương ở thành phố ven biển Paranquila.
Roma, Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Liên bang Nga, cho biết, giáo hội Công giáo tại nước này đang sống trong bầu không khí hy vọng. Đức cha Pezzi, Tổng giám mục Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, đã cùng với 3 giám mục khác ở Nga về Roma viếng mộ 2 thánh tông đồ và thăm tòa thánh trong tuần này. 4 vị giám mục đã được Đức Thánh cha tiếp kiến và trao đổi trong vòng 2 tiếng đồng hồ hôm thứ Hai 29 tháng Giêng vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Pezzi nói, tình hình Công giáo ở Nga giống như tình trạng chuẩn bị lễ Giáng sinh. Dân chúng chờ đợi được Chúa viếng thăm, vì thế đây là một thời kỳ có nhiều hy vọng với những đổi mới sâu rộng. Tình trạng này không được đề cập đến như một chiến thắng, nhưng như một thời kỳ khiêm tốn thi hành sứ vụ hàng ngày nơi những người túng thiếu nhất. Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi cũng đề cập đến tương quan với giáo hội chính thống tại Nga. Theo ngài, hiện nay có một sự cộng tác hữu hiệu để làm chứng tá chung, có những chương trình chung, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ sự sống và gia đình. Tại Liên bang Nga, hiện nay có khoảng 790.000 tín hữu Công giáo thuộc 4 giáo phận toàn quốc, với 300 giáo xứ. Giáo hội tại đây có 270 linh mục, phần lớn vẫn còn là người nước ngoài.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nội dung tông hiến mới của Đức Thánh Cha Francisco, niềm vui chân lý về các học viện Công giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 29 tháng Giêng, Đức Hồng Y Giuseppe Versandi, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, đã mở cuộc họp báo tại Vatican để công bố tông hiến mới của Đức Thánh Cha Francisco, Veritas Gaudium, Niềm vui chân lý, chứa đựng các quy luật mới về các học viện, các khoa học giáo hội. Cùng hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo còn có Đức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Zanni, Tổng thư ký của Bộ Giáo dục Công giáo, và Đức ông giáo sư Piero Coda, Viện trưởng Đại học Sofia, thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế. Tông hiến dài gần 90 trang, gồm hai phần. Phần đầu trình bày ý nghĩa, mục đích và đường hướng tổng quát. Phần hai chứa đựng các quy luật điều hành các đại học, phân khoa và các học viện cao đẳng, giảng dạy các môn học về giáo hội như triết học và thần học công giáo, giáo luật, v.v. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Zanni, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo cho biết, tông hiến mới có liên hệ trực tiếp tới 289 phân khoa và 503 học viện công giáo trong giáo hội hiện nay, với tổng số sinh viên là 64.500 người. Trong số các trung tâm học viện công giáo vừa nói, đông nhất là tại Âu Châu với 209 phân khoa và 287 học viện. Á Châu đứng thứ hai với 25 phân khoa và 56 học viện, sau đó tới Nam Mỹ 22 phân khoa và 56 học viện. Riêng tại Bắc Mỹ có 19 phân khoa và 25 học viện. Văn kiện mới thay thế cho tông hiến Sapientia Christiana, sự khôn ngoan Kitô giáo, do Thánh Gioan Phaolô II ban hành năm 1979, tức là cách đây 39 năm. Tông hiến mới cũng chứa đựng những quy luật do Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 2002 để tu chính một phần tông hiến sự khôn ngoan Kitô giáo, và do Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đề ra năm 2011, và sau cùng là do chính Đức đương kim Giáo hoàng Francisco ấn định vào năm 2015. Tông hiến mới, niềm vui chân lý, không thay thế hoặc đưa ra thay đổi nào đối với tông hiến Ex Cordes Ecclesiae từ lòng giáo hội, là văn kiện chứa đựng các quy luật tổng quát hơn cho 1.365 trường cao đẳng và đại học công giáo là những trung tâm giáo dục của giáo hội công giáo, trong đó hầu hết giảng dạy các khoa đời. Tuy nhiên, nếu trong các đại học công giáo ấy có những phân khoa thần học, triết học và giáo luật, cũng như về các môn đạo khác, thì các phân khoa này phải tuân hành tông hiến niềm vui chân lý.
Một trong những mục tiêu của tông hiến vừa công bố là cố gắng đạt tới một chất lượng cao hơn cho các phân khoa của giáo hội công giáo trên thế giới, để có thể đối thoại với thế giới và đáp ứng những thách đố của thời đại ngày nay. Đức Thánh Cha Francisco viết, đã đến lúc thăng tiến bằng một quyết tâm có suy tư và có tính chất ngôn sứ. Công cuộc canh tân việc nghiên cứu và giảng dạy môn học của giáo hội ở mọi cấp độ, như thành phần của một giai đoạn mới trong sứ mạng của giáo hội, với đặc tính hân hoan làm chứng về niềm vui xuất phát từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và loan báo tin mừng của Chúa. Một động lực chủ yếu trong tiến trình đổi mới này là cố gắng tích cực đáp lại lời kêu gọi của Công đồng Chung Vatican II về việc cần vượt thắng sự tách biệt giữa thần học và việc mục vụ, giữa đức tin và đời sống. Việc học thần học chỉ mang lại thành quả nếu được thực hiện với tâm thức cởi mở và quỳ gối, nghĩa là trong tinh thần khiêm tốn và cầu nguyện. Vì thế, việc học thần học phải dựa trên sự nghiên cứu học hỏi nghiêm túc và có một đức tin sâu xa. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tinh thần cởi mở truyền giáo trong việc giảng dạy và học hỏi về triết học và thần học công giáo, cũng như về giáo luật. Phương thức tiếp cận như thế đòi phải để ý đến những suy tư xã hội và văn hóa về tin mừng của cộng đồng dân Chúa tại các lục địa khác nhau và trong tinh thần đối thoại với các nền văn hóa khác, cũng như những khám phá mới của khoa học, những thách đố thời nay được đề ra cho đời sống và phẩm giá của con người, cũng như những đe dọa về môi trường. Điều chắc chắn là thần học phải ăn rễ sâu và đặt nền tảng trên Kinh Thánh và trên truyền thống sinh động của giáo hội. nhưng đồng thời cũng vì lý do đó, thần học phải đồng thời đồng hành với các tiến trình văn hóa và xã hội, và đặc biệt là những biến chuyển khó khăn. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, chỉ có những người nào giảng dạy nhân danh giáo hội, biết truyền thống của giáo hội, yêu mến đức tin và hiểu thế giới tân tiến, mới có thể dấn thân trong một khoa hộ giáo có tinh thần sáng tạo, giúp dân chúng thấy niềm tin nơi Chúa Kitô có thể mang lại những câu trả lời cho các mong ước sâu xa nhất.
Đi vào chi tiết hơn, trong tông hiến, Đức Thánh Cha đề ra một số tiêu chuẩn cơ bản để canh tân và tái đẩy mạnh sự đóng góp của các môn học đạo cho một giáo hội đi ra ngoài, giáo hội truyền giáo. Đức Thánh Cha viết, trước hết, tiêu chuẩn ưu tiên và trường kỳ là tiêu chuẩn chiêm niệm và dẫn nhập về linh đạo, trí thức và hiện sinh giữa lòng sứ điệp tin mừng, nghĩa là tin mừng của Chúa Giêsu luôn mới mẻ và có sức thu hút, đấng nhập thể làm người trong đời sống của giáo hội và nhân loại. Từ đó nảy sinh tình huynh đệ đại đồng, biết nhìn sự thánh thiện cao cả của tha nhân, biết khám phá Thiên Chúa nơi mỗi người, biết chịu đựng những phiền toái của cuộc sống chung bằng cách bám chặt vào tình yêu Thiên Chúa, biết mở rộng tâm hồn cho tình yêu của Thiên Chúa để tìm kiếm hạnh phúc của tha nhân giống như Chúa Cha nhân lành tìm kiếm hạnh phúc cho họ. Từ đó có một điều cấp thiết là lắng nghe trong tâm hồn và làm vang dội trong tâm trí tiếng kêu của người nghèo và của trái đất. Vì Thiên Chúa trong Đức Kitô không chỉ cứu chuộc cá nhân nhưng còn cứu cả những tương quan xã hội giữa con người với nhau. Một tiêu chuẩn khác soi sáng cho việc canh tân là đối thoại với các tín hữu và người không tin trong mọi chiều hướng, không phải như một thái độ chiến thuật, nhưng như một nền văn hóa gặp gỡ đích thực giữa tất cả các nền văn hóa chân chính, nhờ trao đổi với nhau những hồng ân liên hệ trong không gian ánh sáng, được tình yêu Thiên Chúa mở ra cho mọi loài thụ tạo. Tiêu chuẩn căn bản thứ ba là đặc tính liên bộ môn được thực hiện một cách khôn ngoan với tinh thần sáng tạo dưới ánh sáng của mặc khải theo nguyên tắc sinh động và trí thức về sự thống nhất của kiến thức, và điều này cũng ở trong tương quan với điều bị phân hóa. Và nhiều khi bối cảnh phân hóa ngày nay của các môn học ở đại học và một sự đa nguyên không chắc chắn, xung đột và duy tương đối của những xác tín và chọn lựa văn hóa. Tiêu chuẩn sau cùng là cần nối kết với nhau giữa các tổ chức ở các nơi trên thế giới, vun trồng và thăng tiến các môn học đạo, hợp lực với các tổ chức đại học ở các nước khác và những tổ chức giáo dục thuộc các truyền thống và văn hóa khác nhau, đồng thời thiết lập các trung tâm chuyên biệt để nghiên cứu, nhắm cứu xét các vấn đề lớn của thời đại ngày nay đang để ran cho nhân loại, đi tới đề nghị những giải pháp thực tiễn cho các vấn đề. Nói tóm tắt, chương trình giảng dạy triết học, thần học và giáo luật tại các đại học, phân khoa và học viện công giáo, nhất là những trung tâm đào tạo linh mục tương lai, phải mang đặc tính trung thành với truyền thống của giáo hội, nghiêm túc về chất lượng học vấn và ý thức về những thách đố đang được đề ra cho đức tin trong thế giới tân tiến hiện nay.
Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Gianni, Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo cho biết, tuy Tông Hiến Niềm Vui Chân Lý không điều hành các đại học công giáo dạy môn đời, nhưng người ta hy vọng văn kiện mới của Đức Thánh Cha cũng sẽ gợi ý cho tất cả các đại học công giáo làm sao để phân khoa thần học của mình không bị đẩy vào một góc, nhưng tích cực trong việc đối thoại và đương đầu với những vấn đề được các phân khoa khác trong đại học nêu lên, đặc biệt là những gì liên quan đến giáo huấn xã hội công giáo. Đức Tổng Giám mục cũng nói rằng, Tông Hiến mới lần đầu tiên chứa đựng những điều khoản liên quan những người muốn lấy các bằng cấp của giáo hội bằng cách học hàm thụ, học trực tuyến, thích ứng với cuộc cách mạng tin học. Ngoài ra, văn kiện cũng nhìn nhận thực tại di dân và đề ra những hướng dẫn để thẩm định học trình của những người di dân không có giấy tờ, để chứng minh họ đã thi đậu hoặc hoàn tất một số môn học. Khác với Tông Hiến, sự khôn ngoan Kitô giáo trước đây, văn kiện mới do Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành, cho phép một phân khoa công giáo được phép có một hoặc nhiều giáo sư thuộc các giáo hội Kitô hoặc tôn giáo khác. Tuy nhiên, văn kiện nhấn mạnh rằng các giáo sư này không giảng dạy trong chu kỳ thứ nhất, nghĩa là những năm đầu tiên của học trình. Đức Tổng Giám mục Gianni giải thích rằng chu kỳ thứ nhất nhằm cung cấp cho các sinh viên nền tảng triết học công giáo, kinh thánh và thần học công giáo. Sau khi đã có các nền tảng đó, thật là một món quà lớn nếu họ có được kinh nghiệm và kiến thức của các giáo sư khác, tôn trọng giáo hội công giáo nhưng đã học hỏi các cộng đoàn Kitô hoặc tôn giáo khác của họ. Đức Tổng giám mục Gianni nêu ví dụ giáo hoàng học viện về Ả Rập và Hồi giáo ở Roma. Tại đây, nếu các sinh viên cũng được cơ hội học hỏi và đối thoại với những giáo sư đã học Hồi giáo từ bên trong. Trong tông hiến mới, có nhiều điều khoản nhắc lại tông hiến sự khôn ngoan Kitô giáo, kể cả quy luật về việc cấp bằng tiến sĩ danh dự. Việc cấp bằng này chỉ có thể được thực hiện với sự ưng thuận của vị đại trưởng ấn, và vị này chỉ cấp sự ưng thuận sau khi nghe ý kiến của hội đồng đại học và phân khoa, cũng như được giấy chứng nhận của tòa thánh, xác nhận không có gì ngăn trở việc cấp bằng tiến sĩ danh dự.
Đức Tổng giám mục Gianni cũng cho biết, một trong những thay đổi quan trọng nhất do Tông hiến Niềm vui chân lý đề ra liên quan đến cơ quan tòa thánh tên là Avetpro, có nhiệm vụ kiểm chứng chất lượng việc giảng dạy của các đại học và phân khoa công giáo. Cơ quan này đã được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 thành lập năm 2007 và cho đến nay thi hành một hoạt động chủ yếu ở châu Âu. Nhưng từ nay, cơ quan Avetpro được đưa vào trong Tông hiến và nó thực thi việc kiểm chứng chất lượng giáo dục ở tất cả các phân khoa công giáo trên thế giới. Sự kiểm soát này là điều thiết yếu vì nó cho các phân khoa giáo hội thuộc tòa thánh có thể tham gia các hiệp ước và hiệp định quốc tế để đối thoại với giới văn hóa đại học nói chung. Sự tăng cường chất lượng này cũng bó buộc các phân khoa phải có các phương tiện thích hợp, nhất là thư viện đầy đủ, có trật tự và danh mục. Tông hiến mới cũng cổ võ sự di động của các sinh viên. Sau cùng, về các đại học và phân khoa giáo hoàng ở Roma, Đức Tổng giám mục Gianni cho biết, có chương trình kiện toàn và tái tổ chức đang được tiến hành, được thực hiện với sự đồng ý của các vị viện trưởng. Trong những ngày tới đây, sẽ có một cuộc gặp gỡ với các vị đại sứ thuộc các nước khác nhau để nghiên cứu sự tham gia của các đại học giáo hoàng vào hệ thống trao đổi gọi là Erasmus ở Âu Châu. Tông hiến mới của Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu có hiệu lực từ niên học tới đây 2018-2019. Các quy chế và chương trình của các phân khoa công giáo sẽ phải thích ứng với tông hiến này từ nay tới tháng 12 năm tới 2019.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại lòng tri ân của cặp vợ chồng trẻ Pietro và Licia người Ý về món quà sự sống nhờ lời chuyển cầu của cha thánh Pio.
Sau đây là chứng từ tri ân của ông Pietro người Ý về hồng ân sự sống qua đứa con gái đầu lòng nhận lãnh từ Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi Pompei và Cha Thánh Pio. Ông Pietro viết, tôi xin viết lên chứng từ này trước tiên là để hoàn thành một lời đã hứa, tiếp đến là để chúc tụng quyền năng vô biên của Thiên Chúa bởi vì không gì mà Thiên Chúa không làm được. Sau cùng là cảm tạ lòng nhân lành của trinh nữ rất thánh Maria và tri ân cha thánh Pio, người đã từng làm không biết bao nhiêu điều lành lúc sinh thời, cũng như vẫn còn tiếp tục sau khi đã qua đời. Ngày 1 tháng 7 năm 1997, tôi, Pietro và Licia nên duyên vợ chồng qua bí tích hôn phối và cùng thề hứa trọn đời yêu nhau. Hôn lễ cử hành tại đền thánh Đức Mẹ Mân Côi ở Pompei, miền nam nước Ý. Hơn một năm sau, Licia bị sốt nằm liệt giường. Vị bác sĩ khám cho biết có một hiện tượng lạ là bụng hơi lớn. Có thể giải thích hiện tượng này bằng hai lý do, hoặc là nàng mang thai, hoặc là nàng bị một cục bướu. Và vị bác sĩ khuyên chúng tôi đem ngay Licia đến cấp cứu nơi nhà thương Genzano ở thủ đô Roma. Các bạn có thể tưởng tượng tâm trạng buồn vui lẫn lộn của chúng tôi. Nếu quả thật Licia mang thai, thì còn niềm vui nào lớn lao hơn? Nếu ngược lại, nàng bị cục bướu, thì quả là thảm họa cho gia đình chúng tôi. Và điều chúng tôi lo sợ đã xảy ra. Kết quả cuộc khám nghiệm cho biết Licia bị một cục bướu trong bụng, cần phải cắt bỏ tức khắc. Tuy nhiên, dầu có cắt bỏ, cục bướu vẫn có thể tái xuất hiện và Licia có nguy cơ không thể mang thai được. Thực tế đã xảy ra như vậy. 6 tháng sau cuộc giải phẫu, cục bướu nơi bụng tái xuất hiện. Từ đây khởi đầu con đường dẫn lên đồi Canvario của chúng tôi. giấc mộng có con cái và trở thành cha mẹ tan thành mây khói. Cả hai vợ chồng chúng tôi rời nhà thương sau cuộc tái khám với con tim rách nát và nước mắt giàn giụa. Riêng Lycia, nàng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, không thể nào an ủi được. Suốt trên con đường trở về nhà, hai vợ chồng không nói với nhau được lời nào. Những ngày kế tiếp, thật là cảnh địa ngục trong gia đình. Vợ tôi nhất định không chịu ra khỏi nhà, và nhất là không chịu tiếp xúc với tất cả các bạn bè có con cái. Từ đó, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến giải pháp nhận con nuôi. Nhưng rồi, giải pháp này xem ra cũng thật xa tầm tay với của chúng tôi, bởi vì tòa án lo về dịch vụ này trả lời cho chúng tôi biết, đơn xin quá nhiều mà trẻ em hội đủ điều kiện làm con nuôi thì quá ít. Thế nhưng suốt trong thời gian này chỉ có một điều duy nhất đẹp đẽ đáng nói, đó là đau khổ đã củng cố đức tin của hai vợ chồng chúng tôi. Một ngày quả thật tôi đã tìm được niềm an bình nội tâm khi ngước mắt nhìn lên bức ảnh Chúa Giêsu nhân lành treo trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Tôi thưa cùng Chúa, lạy Chúa Giêsu dấu ái, nếu đây đúng là thánh ý Chúa, thì xin cho ý Chúa được thể hiện, nhưng xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con đơn độc một mình. Kể từ ngày đó, chúng tôi hoàn toàn phó thác cho Chúa mọi cuộc chạy chữa. Thời gian sau đó chúng tôi biết rằng, cha Modestino, linh mục dòng Cappuccino, là bạn của cha Thánh Pio ở San Giovanni Rotondo, thường đến kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii. Với sự đồng ý của vợ, chúng tôi xin hẹn gặp ngài. Sau nhiều cuộc lỡ hẹn, chúng tôi đã gặp được cha Modestino. Hôm ấy là ngày 13 tháng 11 năm 2001, một ngày đại lễ vì mừng kỷ niệm ngày bức ảnh phép lạ Đức Mẹ Mân Côi được mang đến đền thánh. Tín hữu lũ lượt kéo đến tôn kính ảnh thánh. Chúng tôi cũng xếp hàng để được tiến lên hôn ảnh thánh. Khi đến gần bức ảnh, chúng tôi vui mừng gặp được cha Modestino. Chúng tôi trình bày hoàn cảnh cũng như ước muốn có con cái. Cha Modestino chăm chú lắng nghe lời chúng tôi, ngài cùng chúng tôi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Mân Côi. Rồi ngài hứa khi trở lại San Giovanni Rotondo, mỗi buổi tối ngài sẽ quỳ cầu nguyện trước mộ cha Thánh Pio theo ý chỉ của chúng tôi. Đúng một tuần lễ sau cuộc gặp gỡ đáng nhớ ấy, Lycia vui mừng khám phá ra mình mang thai. Chúng tôi khóc vì cảm động và vì tri ân. 9 tháng sau, niềm vui của chúng tôi trọn vẹn khi Lycia cho ra chào đời một bé gái kháu khỉnh. Chúng tôi đặt tên cho bé là Martina Maria Pia. Giờ đây, mỗi khi nhìn con, lòng chúng tôi tràn ngập niềm tri ân dâng lên Thiên Chúa quyền năng, bởi vì không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Chúng tôi cũng tri ân Đức Mẹ Mân Côi Pompeii và Cha Thánh Pio tốt lành đã cầu bầu cho chúng tôi được thỏa mãn ước nguyện.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài, sách Diễm Ca, bài ca của cuộc sống yêu thương, các yếu tố thần học của cuộc sống thần bí.
Kính thưa quý vị thính giả, sách Diễm Ca miêu tả tình yêu của con người đối với nhau, nhưng cũng miêu tả tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Tuy nhiên, nó cũng là bài ca của một cuộc sống tốt đẹp hơn của chúng ta. Rabbi Akiba đã nói rằng, thế giới đã đạt ý nghĩa của nó khi xuất hiện mặc khải của sách Diễm Ca, và ông có lý, bởi vì chúng ta có thể cho thế giới này ý nghĩa nào nếu không hiểu biết một cách tràn đầy mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, mầu nhiệm của Thiên Chúa đến sống giữa loài người chúng ta mà sách Diễm Ca đã loan báo một cách tiên tri. Đúng thật là các hình ảnh của sách Diễm Ca gây khoái cảm, chúng miêu tả các cuộc nói chuyện về tình yêu, chúng đề cao các nụ hôn và các ôm ấp khoái lạc. nhưng trong viễn tượng nền tảng của Thánh Kinh Cựu Ước, khoái cảm với các biểu lộ đa phương của nó là một thiện ích, một điều tốt lành được thực hành trong kiểu hoạt động của món quà, ở nơi đâu lề luật Torah cho phép. Trong trường hợp này, nó có thể là dấu chỉ của một thực tại siêu việt, thực tại tình yêu của Thiên Chúa là phu quân hay ghen tương và là đấng vô cùng yêu thương dân Ngài. Giáo phụ Origene tán đồng ý tưởng của Rabbi Akiba khi khẳng định rằng, chắc chắn phúc cho ai bước vào trong nơi thánh, nhưng càng phúc hơn cho kẻ bước vào nơi cực thánh. Phúc cho kẻ cử hành ngày Sa-bát, nhưng còn phúc hơn nữa kẻ cử hành ngày Sa-bát của các ngày Sa-bát, tức năm thánh. Cũng phúc cho ai hiểu và hát các thánh ca, chẳng có ai hát nếu không phải là trong ngày lễ, nhưng còn phúc hơn cho người hát bài ca của các bài ca, tức sách diễm ca. Dietrich Bonhoeffer, mục sư thuộc giáo hội Luther, sinh năm 1907 và qua đời trong trại tập trung Đức Quốc xã tại Flossenburg, bên Đức, đã viết trong thư gửi cho người bạn là ông Eberhard Bettger như sau. Tuy nhiên, đó là nguy hiểm của mọi tình yêu khiêu dâm mạnh mẽ mà người ta mất đi vì nó. Tôi muốn nói, nó là bài hợp ca nhiều bè của đời sống. Tôi có ý nói điều này, Thiên Chúa và sự vĩnh cửu của Ngài muốn được yêu thương với hết con tim, không phải trong kiểu tình yêu nhân loại bị dàn xếp hay suy yếu đi, nhưng trong một nghĩa như một tiết điệu nền tảng của sáng tác nhiều bè. So với nó thì các giọng khác của cuộc sống vang lên như các âm điệu chồng lên nhau. Một trong các đề tài chồng lên nhau này hoàn toàn độc lập với nhau, nhưng liên quan tới tiết tấu nền tảng là tình yêu. Cả trong Thánh Kinh cũng có tiết điệu kiểu này, đó là sách diễm ca, và không thể thực sự nghĩ ra một tình yêu nào nóng bỏng, khoái cảm, nồng nàn hơn là tình yêu được miêu tả trong sách diễm ca. Sự kiện sách thuộc các tác phẩm kinh thánh thật là điều đẹp đẽ, trước mặt tất cả những người cho rằng đặc thái Kitô là ở sự điều độ trong các đam mê. Nhưng thử hỏi trong Thánh Kinh có sự điều độ như thế hay không? Nơi đầu tiết điệu nền tảng rõ ràng và khác biệt, thì âm điệu chồng lên nhau có thể trải dài ra với sức mạnh tột độ. Khi nói tới tiết điệu nền tảng, người ta hiểu rằng có một giai điệu hiện hữu được dùng làm nền cho việc xây dựng các âm điệu chồng lên nhau, và như thế, nó là nền tảng của một sáng tác bản hợp ca nhiều bè, như thấy trong các thế kỷ từ 12 tới 14. Khi đó sáng tác hợp ca nhiều bè chồng lên nhau chính là sách giai điệu tình yêu của sách diễm ca. Nhưng được sáng tác dựa trên tiết điệu nền tảng là tình yêu của Thiên Chúa. Tương tự như thế, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách văn hóa, nêu bật mối dây liên kết không thể tách rời này giữa tình yêu của con người và tình yêu của Thiên Chúa. Việc đọc hiểu biểu tượng khởi hành từ sự kiện thực tế, nhân loại, thân xác là sự kiện của tình yêu lứa đôi cũng được ca tụng trong môi trường khôn ngoan của Thánh Kinh. Điển hình như tình yêu của cặp vợ chồng thủy tổ của loài người, như miêu tả trong hai chương đầu sách Sáng Thế. Chắc chắn là sách diễm ca cử hành tình yêu hôn nhân trong sự tràn đầy của nó, nhưng cũng khẳng định tất cả mọi giá trị liên quan tới lĩnh vực này. Trong nghĩa đó, tình yêu của con người toàn hảo, nơi thân xác và khoái lạc đã là ngôn ngữ của sự hiệp thông, không mất đi năng lực cụ thể và cá nhân của nó, tự bản chất của nó, đi tới chỗ nói lên mầu nhiệm của tình yêu hướng tới cõi vô biên, và diễn tả thực tại siêu việt của Thiên Chúa. Từ Do Thái Araba, tình yêu là một từ chìa khóa của sách diễm ca. Nó diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của bạn bè, tình yêu của một người nam đối với một người nữ. Nhưng tất cả đều quy chiếu Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 giải thích tình yêu này như sau. Nó là phần của các phát triển của tình yêu hướng lên các mức độ cao hơn. Hướng tới các thanh tẩy cuối cùng sâu thẳm mà nó tìm tính cách vĩnh viễn, và điều này trong một ý nghĩa kép, trong nghĩa của sự triệt để, chỉ có người duy nhất này thôi, và trong nghĩa của sự luôn mãi. Tình yêu bao gồm sự toàn vẹn của cuộc sống trong mọi chiều kích, cả trong chiều kích của thời gian. Nó không thể khác, bởi vì lời hứa của nó nhắm tới sự vĩnh viễn, tình yêu nhắm tới sự vĩnh cửu. Như thế sách Diễm Ca là sự thành toàn và tổng kết của Thánh Kinh, và Thánh Girolamo đã khẳng định rằng tình yêu giả thiết toàn lịch sử cứu độ và nó rộng mở ra cho sự mới mẻ của Tân Ước, của Chúa Kitô, sự thành toàn vĩnh viễn tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Chúng ta có thể đưa ra một nhận xét nền tảng khác nữa liên quan tới tình yêu của hôn phu và hôn thê trong sách Diễm Ca. Đó là thành phần của thân xác có các nét của một thứ ngôn ngữ sâu xa của tình yêu làm phong phú các tương quan và các cảm giác cá nhân và tạo thành một hệ thống hài hòa, thấm đượm các ý nghĩa biểu tượng mà sách Diễm Ca góp phần giúp chúng ta khám phá ra. Trong sách Diễm Ca, thân xác ngày càng là một dụng cụ lớn lao của sự thông truyền tinh thần. Nó là như thế, không phải trong hình thái phúng dụ, qua việc kiếm tìm nóng nảy các ẩn dụ luân lý đạo đức hay thần bí, nhưng trong hình thái biểu tượng đích thực, theo đó mọi chiều kích cụ thể chiếm hữu được các ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời, của sự dịu hiền, của tình yêu, của việc đối thoại. Một cách tổng kết, chúng ta có thể nói rằng chỉ có một tình yêu và khi đó tình yêu khiêu dâm, tình yêu của con người và tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu tinh thần không hề đối kháng nhau, nhưng tùy thuộc cùng một thực tại duy nhất. Mọi tình yêu đều mang trong chính nó vị giác tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Vậy đâu là các yếu tố thần học của cuộc sống thần bí mà chúng ta có thể tìm thấy trong sách Diễm Ca? Nền thần bí Kitô lấy hứng từ sách Diễm Ca để cử hành tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Chỉ cần nghĩ tới các vần thơ của Thánh Gioan Thánh Giá thì đủ hiểu. Trong một đêm đen tối, bị đốt cháy bởi các âu lo của tình yêu, ôi cuộc mạo hiểm hạnh phúc, tôi ra đi mà không bị nhận ra, đứng trước căn nhà của tôi đã rơi vào giấc ngủ. Đêm đã hướng dẫn ta, ôi đêm dễ thương hơn cả hừng đông, ôi đêm ngài đã kết hợp đấng được yêu với kẻ được yêu được biến đổi trong đấng được yêu. Đây là việc nở hoa của một ý thức sâu đậm rõ ràng về sự hiện diện của Thiên Chúa, là đấng đánh động trái tim con người cho việc kết hiệp với ngài. Chiều kích mạnh mẽ và ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa cho thấy một ý thức thần bí thử miêu tả cuộc gặp gỡ đã biến đổi cuộc sống của mình. Chúng ta có thể nói tới một kinh nghiệm tột đỉnh, nhưng chỉ là một lúc của lộ trình thần bí rộng rãi hơn mà đức tin của họ sống mỗi ngày trong cuộc sống cụ thể. Nhận thức về mầu nhiệm được các dấu chỉ làm trung gian để đạt tới trái tim con người. Các nhận thức khác nhau của mầu nhiệm như việc nhân loại chiêm ngắm Chúa Kitô hay các đặc tính của Thiên Chúa. Từ kinh nghiệm cứu độ này, tín hữu được thúc đẩy duyệt lại nguồn gốc tương quan sinh tử của mình với Thiên Chúa, bằng cách đạt tới việc chiêm ngưỡng toàn vũ trụ như là phần của một chương trình cứu độ duy nhất. Ơn cứu độ không thể tách rời khỏi việc tạo dựng, khỏi công trình Thiên Chúa đã muốn, để cho sự thật, sự hiệp nhất, lòng lành và vẻ đẹp được biểu lộ. Bởi vì chỉ trong một tương quan gắn bó với nhau, con người mới có thể đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Lời được cống hiến cho con người không thể tồn tại nếu không tham dự vào cuộc sống của Thiên Chúa. Thánh Bernardo và Thánh Guglielmo đã vạch ra cho chúng ta thấy các biểu lộ tình yêu đặc thù trong tương quan giữa Thiên Chúa và tín hữu. Ngôn ngữ tình yêu được diễn tả ra bằng các nụ hôn và vòng tay ôm, cho tới cuộc gặp gỡ sống trên thập giá như sự trao ban hoàn toàn của Thiên Chúa đối với con người. Các biểu lộ tình yêu cho thấy một cách biểu tượng rằng, linh hồn được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và trông giống Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, trong sự đồng nhất với Thiên Chúa Cha, linh hồn chết đi với Chúa Kitô trên thập giá, mất đi sự sống riêng của mình để được hiệp nhất với Thiên Chúa Ba Ngôi. Nữ đan sĩ Maria Celeste Crostarosa đã diễn tả như thế trong việc đào tạo các nữ tu trẻ của đan viện Chúa Cứu Thế Rất Thánh. Cuộc chuyện vãn nội tâm trở thành việc bước vào trong các nơi sâu thẳm của con tim, một việc đi xuống các nơi kín ẩn nhất của linh hồn. Trong căn hầm ấy, hiền thê lắng nghe tiếng nói của phu quân kêu gọi mình lột bỏ mọi thực tại hữu hình để khám phá ra tình yêu trong trắng của họ. liên tục khẩn nài Thiên Chúa, làm cho lời khẩn nài của mình được lắng nghe, lay động phu quân là đấng đòi hỏi chỉ được tìm thấy nếu linh hồn biết chết đi vì tình yêu đối với Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bên vực việc tòa thánh thương thuyết với nhà Trung Quốc. Roma, Đức Hồng Y Sankri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, kêu gọi bên vực tự do tôn giáo, không những tại các nước Trung Đông, nhưng cả tại các nước Tây Phương. Akon, Tổ chức Bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức lên tiếng báo động về tình trạng thê thảm của hàng ngàn người di dân ở khu vực biên giới Maroc và Tây Ban Nha. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của Đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.